là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 của chi bộ thôn Úc, xã Tân Lập, huyện Lục Yên.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái làm việc với chính quyền thành phố Mimasaka, Nhật Bản về các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.
Huyện Văn Yên còn 6 thôn chưa có điện lưới.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh vì sao mục tiêu xây dựng phát triển rừng bền vững theo chứng chỉ FSC chậm tiến độ.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 11, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 của chi bộ thôn Úc, xã Tân Lập, huyện Lục Yên. Chi bộ thôn Úc có 45 đảng viên, trong đó có một đảng viên dự bị. Đây là thôn đặc biệt khó khăn của xã Tân Lập, huyện Lục Yên. Kinh tế của người dân trong thôn tập trung chủ yếu là phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 19,2%, hộ cận nghèo chiếm 13,2%. Hệ thống đường giao thông nông thôn chưa phát triển đồng bộ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, chi bộ đã lãnh đạo phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thôn đã đạt 11 trên 15 tiêu chí thôn nông thôn mới. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đánh giá chi bộ thôn Úc đã quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, công tác chính trị, tư tưởng được triển khai tốt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động từ chi bộ, cán bộ, đảng viên lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân. Các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đặc biệt ấn tượng khi trong tổng số nguồn lực gần 9,7 tỷ đồng xây dựng thôn nông thôn mới, thì nhân dân đóng góp gần 1,5 tỷ đồng, chiếm 14,8%. Đây là nỗ lực lớn của nhân dân trong thôn khi mức thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 33 triệu đồng một người một năm. Bên cạnh đó, người dân cũng tích cực tham gia hiến đất, cây cối, hoa màu, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông nông thôn, hiến đất để triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh, đoạn đi qua địa bàn của thôn. Trong đó, thôn đã có 52 hộ hiến gần 5.000 m2 đất mặt đường, gần 700 m2 vật kiến trúc và trên 3.500 cây cối các loại. Chi bộ cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm và thu nhập cho bà con. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, trong đó có chi bộ thôn Úc, cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân và xây dựng phong cách lãnh đạo trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân, tích cực tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để mỗi cán bộ đảng viên thực sự là tấm gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo theo đúng phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Nhân dân trong thôn cần tập trung đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của thôn, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, qua đó nâng cao chất lượng, giá trị của sản phẩm, tăng cường liên kết hộ sản xuất theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao, quan tâm, lãnh đạo, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long mong muốn chi bộ thôn Úc tập trung lãnh đạo để thôn sớm hoàn thành các tiêu chí và được công nhận thôn nông thôn mới trong năm 2024, trước một năm so với kế hoạch đề ra. Các đảng viên trong chi bộ cần phát huy tinh thần nêu gương, nhất là người đứng đầu, tích cực đóng góp trí tuệ, tâm huyết, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và quan tâm công tác phát triển đảng viên mới.
Sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của chính quyền thành phố Mimasaka, Nhật Bản.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka của Nhật Bản đã thiết lập quan hệ hợp tác. Đây là dấu mốc khởi đầu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka hiện nay. Trong 4 năm qua, tỉnh Yên Bái đã cử 3 đoàn công tác. Thành phố Mimasaka cũng đã cử một đoàn tới thăm và làm việc để trao đổi, thống nhất, ký kết thỏa thuận hợp tác, thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa địa phương. Trong đó, hai bên cam kết chủ động thúc đẩy phát triển mối quan hệ đôi bên cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng đặc trưng của mỗi địa phương, trao đổi thông tin và hợp tác trên các lĩnh vực gồm kinh tế, nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục đào tạo, nhân lực và giao lưu nhân dân. Mặc dù có những lúc bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhưng hai địa phương đã chủ động điều chỉnh thời gian và cách thức triển khai như trao đổi trực tuyến, hỗ trợ giúp đỡ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt năm 2022, trong chuyến thăm và làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Nhật Bản, tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka ký kết thỏa thuận khung về triển khai các hoạt động hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và chính quyền thành phố Mimasaka giai đoạn 2022-2025 trên các lĩnh vực. Năm 2020, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ thành phố Mimasaka 20.000 chiếc khẩu trang y tế để góp phần giúp người dân của thành phố ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Năm 2023, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka đã triển khai nhiều hoạt động như triển lãm tranh đặc sản tỉnh Yên Bái tại 7 địa điểm trên địa bàn thành phố Mimasaka. Thành phố Mimasaka tặng tỉnh Yên Bái 100 cây hoa anh đào trồng tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Một số công ty đơn vị của thành phố Mimasaka đã đến tỉnh Yên Bái tìm hiểu cơ hội đầu tư về lĩnh vực sản xuất gia công sắt thép, tìm hiểu khả năng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản. Với việc triển khai các hoạt động hợp tác và các cuộc gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo hai địa phương, từ năm 2019 đến nay đã giúp cho người dân tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka hiểu biết thêm về nền văn hóa, đất nước, con người của hai quốc gia, tăng cường mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa địa phương, qua đó đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của thành phố Mimasaka và các sở ngành của tỉnh Yên Bái đã thông tin đánh giá kết quả các hoạt động hợp tác từ năm 2019 đến nay, đồng thời trao đổi về kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, nhằm đưa mối quan hệ hợp tác giữa địa phương phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực, đi vào thực tế cuộc sống và phát huy hiệu quả, nhất là trong công tác đào tạo đưa lao động Yên Bái đi làm việc tại Mimasaka. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình mà tỉnh Yên Bái dành cho đoàn công tác trong những ngày tại Yên Bái, thị trưởng thành phố Mimasaka cũng đánh giá cao sự hợp tác với tỉnh Yên Bái thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, hai địa phương sẽ thống nhất được các phương thức hợp tác, tạo dựng được mối giao thương qua việc xuất khẩu một số sản phẩm đặc trưng của Yên Bái như chè Suối Giàng, quế, dâu tằm hay đưa lao động sang làm việc tại Mimasaka. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định những kết quả quan trọng trong quá trình hợp tác giữa Yên Bái và thành phố Mimasaka thời gian qua, đồng thời đề nghị hai địa phương tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các đoàn kỹ thuật để tăng cường mối quan hệ hợp tác và triển khai các dự án hợp tác, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đầu tư và thương mại như cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái cho các doanh nghiệp Nhật Bản để đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác và sản xuất kinh doanh. Tỉnh Yên Bái sẽ bố trí đầu mối là văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cung cấp thông tin về việc xúc tiến thương mại nhằm đưa các sản phẩm của Yên Bái vào thị trường Nhật Bản, gắn với việc quảng bá hình ảnh của tỉnh Yên Bái tới người dân thành phố Mimasaka và đất nước Nhật Bản. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn thành phố Mimasaka hỗ trợ Yên Bái thủ tục để tiếp nhận các sinh viên của trường cao đẳng nghề, cao đẳng Yên Bái sang thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Mimasaka. Trong đó, tỉnh Yên Bái giao trường cao đẳng nghề và cao đẳng Yên Bái nghiên cứu các quy định thủ tục của Việt Nam, phối hợp với cơ quan đầu mối của thành phố Mimasaka để có thể đưa sinh viên của trường sang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Mimasaka theo quy định. Cùng với đó, hai địa phương sẽ hỗ trợ nhau trong công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh tỉnh Yên Bái, thành phố Mimasaka tới người dân, hai địa phương để thu hút khách du lịch.
Đến nay trên địa bàn huyện Văn Yên còn 6 thôn chưa có điện lưới quốc gia, đó là thôn Ba Khuy, xã Nà Hậu, thôn Khe Lóng 2, thôn Khe Lóng 3, thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, thôn Khe Đóm, xã Xuân Tầm và thôn Làng Bang, xã Đại Sơn. Do những thôn này có địa hình phức tạp nên việc kéo điện lưới quốc gia qua các thôn phải đi qua rừng tự nhiên. Hầu hết người dân ở các thôn đều là người dân tộc thiểu số, không có điện lưới nên các hộ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt. Một số hộ dân có điều kiện tự lắp hệ thống điện nước tại các dòng suối nên nảy sinh nhiều rủi ro. Để phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024, huyện Văn Yên đã bám sát các ngành chuyên môn của tỉnh tìm giải pháp phù hợp, giải quyết những vướng mắc không chỉ đảm bảo tiêu chí về điện mà còn giúp người dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Với nhiều gia đình địa phương, rác thải sinh hoạt là thứ bỏ đi. Nhưng với những hội viên phụ nữ huyện Trấn Yên, rác thải sinh hoạt có thể biến thành tiền, làm ra nhiều việc nhân văn thiết thực trong đời sống hàng ngày. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đã thành thói quen, mỗi tháng một lần, chị em phụ nữ tổ dân phố số 1 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên lại mang rác thải có thể tái chế thu gom từ gia đình ra ngôi nhà xanh để tập trung bán cho đơn vị thu mua. Bà Nguyễn Thị Thúy, hội viên hội phụ nữ tổ dân phố số 1 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Chị em chúng tôi rất là vui khi được có được cái ngôi nhà xanh để thu gom cái phế liệu, cái rác thải như vị lon bia hoặc là những cái chai nhựa để mang hàng tháng, thì chị em chúng tôi thì mang đến ngôi nhà xanh đấy để đóng góp vào đấy, để sau này khi mà cái ngôi nhà xanh của chúng tôi đầy lên thì chúng tôi sẽ mang đem bán để lấy cái số tiền đó để gây quỹ cho chi hội và giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn của các chị em trong chi hội.
Đến nay, hội phụ nữ thị trấn Cổ Phúc đã xây dựng được 11 ngôi nhà xanh, tuyên truyền các chị em ai có phế liệu mang đến ngôi nhà xanh để bán cho đơn vị thu mua, qua đó có tiền hỗ trợ cho hai hội viên phụ nữ khó khăn và các hoạt động của hội. Bà Nguyễn Thị Hoa, chủ tịch hội phụ nữ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Ngày 30 hàng tháng ấy thì là các chị thu gom vào và xong rồi là bán. Với tuy như cái số tiền nó không được lớn nhưng mà cứ hàng tháng như vậy thì là cái số tiền nó cũng sẽ lên được rất là nhiều. Các chị em là rất là hào hứng với những cái số tiền tuy không lớn như vậy, các chị đã hỗ trợ được cho một số chị em trong chi hội có những cái hoàn cảnh khó khăn, khi các chị có những chị em ốm đau đã có những cái số tiền để đến thăm hỏi và cũng tạo cho mấy cái phong trào của chi hội như là văn hóa văn nghệ, để thể dục thể thao, thì các chị cũng có từ những cái đồng tiền mà các chị bán được từ cái phế liệu đó, các chị cảm thấy là rất là phấn khởi.
Từ tháng 5 năm 2023, tổ phụ nữ thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên được chọn làm điểm mô hình thu gom phế liệu tái chế, chung tay bảo vệ môi trường. Tại đây, chị em thu gom các loại phế liệu để bán. Trung bình một tháng, bán ve chai phế liệu thu được từ 100 đến 200 nghìn đồng. Tuy số tiền không lớn, nhưng thông qua mô hình, chị em hình thành được thói quen tiết kiệm và quan trọng hơn là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chị Nguyễn Thị Bích Liên, hội viên hội phụ nữ thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
Từ khi có cái ngôi nhà xanh này thì mọi người đều có ý thức phân loại rác, thì tôi thấy là giảm thiểu cái rác thải rất là nhiều, rất đồng tình và rất là vui vẻ, phấn khởi và có ý thức hơn rất là nhiều.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình bán rác thành tiền trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Mai Lan, tổ trưởng tổ phụ nữ thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết thêm:
Nhưng mà cái số tiền đấy thì chúng tôi cũng họp trong tổ và thống nhất là sẽ để đến đấy để chúng ta sẽ chi dùng trong tổ. Và những cái dịp cuối năm chúng tôi sẽ tổng kết tổ chẳng hạn thêm mà để chi dùng vào những việc đấy, hoặc là về lâu dài thì nếu như chúng tôi gom góp mà bán được nhiều thì sẽ để hỗ trợ cho những cái chị em nào người ta khó khăn hơn. Thật sự là nó cũng rất là tốt mà nó thiết thực. Bởi vì nếu như chúng ta không phân loại rác thải như thế này thì sẽ đổ tất ra, là cái mùi nó rất là nặng, nó hôi thối mà những người chở rác nó cũng rất là vất vả.
Sau nhiều năm đi vào hoạt động, mô hình biến rác thải thành tiền của các hội phụ nữ huyện Trấn Yên đã thu hút sự tham gia của hội viên và người dân. Mô hình đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên nhân rộng và trở thành điểm sáng về giữ gìn vệ sinh môi trường ở địa phương, góp phần thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với nâng cao chất lượng huyện văn minh đô thị. Mô hình biến rác thải thành tiền của các cấp hội phụ nữ huyện Trấn Yên là một việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa thực hành tiết kiệm, không chỉ góp phần xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Yên Bái vào năm 2024, mà còn mang lại một môi trường sống lành mạnh hơn cho cộng đồng.
Toàn tỉnh có gần 14.000 điểm chấp nhận thanh toán quét mã QR, trên 900 thiết bị chấp nhận thẻ, góp phần thúc đẩy hình thức thanh toán trực tuyến. Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh tiên phong trong phát triển thương mại điện tử, điển hình như 100% hệ thống cửa hàng xăng dầu đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR code hoặc banking bằng thiết bị di động. Yên Bái hiện đang nỗ lực tăng tỷ lệ sử dụng thẻ thanh toán, giảm sử dụng tiền mặt, phấn đấu trên 50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử, 80-90% thanh toán trực tuyến các dịch vụ điện nước, viễn thông và truyền thông. Duy trì 100% các siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống bán lẻ hiện đại có thiết bị chấp nhận cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại về khả năng chia sẻ công nghệ quân sự giữa Triều Tiên và Nga sau khi Bình Nhưỡng thông báo cho Tokyo về việc sẽ phóng một vệ tinh do thám từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Đây là nỗ lực phóng vệ tinh do thám thứ 3 của Triều Tiên sau khi hai lần phóng vào tháng 5 và tháng 8 năm nay đều thất bại. Lần phóng thứ 3 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 đã không thực hiện được. Ngày 20 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhắc lại mối quan ngại về khả năng hợp tác quân sự Nga-Triều trong bối cảnh vệ tinh do thám sắp được phóng. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, bất kỳ sự chuyển giao công nghệ quân sự nào giữa Triều Tiên và Nga sẽ vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Miller cũng nhấn mạnh Washington sẽ cùng với các đồng minh trong khu vực tiếp tục giám sát hành động của cả hai bên và sẽ phản ứng với các hành vi gây bất ổn của Triều Tiên. Ngày 20 tháng 11, quân đội Hàn Quốc đã cảnh báo Triều Tiên dừng mọi hoạt động chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự ngay lập tức. Chỉ huy tác chiến của Bộ Tham mưu Liên quân Kang Ho-pin tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nếu Bình Nhưỡng phớt lờ các cảnh báo. Mặc dù ông Kang không nói rõ những biện pháp đó là gì, song nhiều người dự đoán Hàn Quốc sẽ đình chỉ một phần hiệp ước quân sự liên triều được ký năm 2018, còn được gọi là thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9.
Ngày 20 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có chuyến thăm Ukraine trong bối cảnh Kiev lo ngại về cuộc xung đột ở Trung Đông khiến sự quan tâm của nguồn viện trợ cho nước này bị giảm. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine, ông Austin nhấn mạnh Washington sẽ sát cánh lâu dài cùng với Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đến Kiev từ Ba Lan bằng tàu hỏa trong một chuyến thăm không báo trước. Tại đây, ông chủ Lầu Năm Góc đã đưa ra gói hỗ trợ mới 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm hệ thống đánh chặn phòng không và vũ khí chống tăng. Nhưng tuyên bố này được cho là nhằm xoa dịu quan ngại của Ukraine sau khi các nhà lập pháp Mỹ không đạt được thỏa thuận về khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine và Israel. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chuyến thăm của ông Austin đã gửi đi một tín hiệu rất quan trọng.
Ngày 20 tháng 11, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden tin tưởng các bên sẽ đạt được thỏa thuận, thả một số con tin đang bị nhóm vũ trang Hamas bắt giữ ở dải Gaza. Theo hãng tin Reuters, các nhà hòa giải Qatar đang tìm kiếm một thỏa thuận trao đổi 50 con tin giữa Israel và Hamas để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày. Lệnh ngừng bắn sẽ giúp thúc đẩy các chuyến hàng viện trợ khẩn cấp đến dân thường tại dải Gaza. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đã phát hiện một xưởng chế tạo tên lửa bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Gaza, đồng thời cáo buộc Hamas sử dụng Hồi giáo và các biểu tượng của Hồi giáo để tạo ra khủng bố. Trong diễn biến liên quan, tại cuộc gặp giữa người đồng cấp thế từ thế giới Ả Rập và Hồi giáo ở Bắc Kinh ngày 20 tháng 11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine. Ông Vương cho biết Trung Quốc đang nỗ lực giảm leo thang xung đột, ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza và thúc đẩy một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine sớm nhất có thể. Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh điều quan trọng là thực hiện giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước Palestine độc lập.
Ngày 20 tháng 11, Ủy ban châu Âu đã thông qua quyết định gia hạn các chính sách trợ cấp nhà nước nhằm hỗ trợ người dân ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Ủy ban châu Âu cho biết bằng cách điều chỉnh các chính sách hỗ trợ, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU có thể tiếp tục duy trì các chương trình trợ cấp để ứng phó với giá năng lượng tăng cao trong mùa đông và đảm bảo các công ty bị ảnh hưởng không bị cắt hỗ trợ cần thiết. Theo Ủy ban châu Âu, giới hạn của số tiền trợ cấp trong lĩnh vực nông nghiệp tăng từ 250.000 euro lên 280.000 euro, giới hạn trợ cấp trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tăng từ 300.000 euro lên 335.000 euro. Ngoài ra, các điều chỉnh cũng quy định, chỉ khi giá năng lượng vượt quá so với mức trước khủng hoảng, các quốc gia thành viên mới được tiếp tục hỗ trợ để trang trải một phần chi phí năng lượng tăng thêm.
Theo báo cáo do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc công bố ngày 20 tháng 11, nhiệt độ trái đất có nguy cơ tăng thêm từ 2,5 đến 2,9 độ trong thế kỷ này. Báo cáo được đưa ra chỉ vài ngày trước khi diễn ra hội nghị COP28 ở thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Trong bối cảnh năm nay được dự báo là năm nóng nhất trong lịch sử loài người, UNEP cho rằng thế giới đang chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại về số lượng, tốc độ và quy mô của các kỷ lục khí hậu bị phá vỡ. Sau khi đánh giá kế hoạch cắt giảm carbon của các quốc gia, UNEP cảnh báo rằng hành tinh đang trên đà nóng lên một cách thảm khốc từ 2,5 đến 2,9 độ. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2100, với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, các nước đã nhất trí giữ mức tăng nhiệt độ trái đất ở ngưỡng 1,5 đến 2 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Cho đến nay, việc nhiệt độ toàn cầu tăng thêm gần 1,2 độ đã làm gia tăng các tác động nghiêm trọng trên khắp hành tinh. Theo UNEP, trên thực tế, nhiệt độ tăng trên 1,5 độ trong hơn 80 ngày trong năm nay, mặc dù ngưỡng tăng này sẽ được đo ở mức trung bình trong vài thập kỷ. Trước tình hình này, báo cáo kêu gọi những nỗ lực đầy tham vọng và khẩn cấp từ tất cả quốc gia nhằm giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và nạn phá rừng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, trong những năm qua, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã phối hợp với chính quyền các địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp chế biến gỗ rừng trồng và phát triển rừng bền vững theo chứng chỉ FSC. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã nảy sinh nhiều vấn đề khó khăn làm giảm tiến độ cấp chứng chỉ công nhận rừng FSC, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Theo kế hoạch, từ năm 2020 đến năm 2023, toàn tỉnh sẽ xây dựng và cấp chứng chỉ rừng FSC cho hơn 20.000 ha rừng. Tính đến nay, toàn tỉnh mới xây dựng và thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC được trên 13.000 ha, đạt 65,3% kế hoạch được giao. Diện tích rừng được công nhận và cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC tập trung chủ yếu ở Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên và Lục Yên. Ngoài ra còn xây dựng và phát triển vùng quế được cấp chứng chỉ quế hữu cơ trên 9.800 ha, đạt 80,7% kế hoạch. Trong đó ở huyện Văn Yên có trên 5.700 ha, Trấn Yên 2.200 ha và Văn Chấn gần 350 ha. Theo kế hoạch, từ năm 2020 đến năm 2023, huyện Trấn Yên phấn đấu có 4.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Song đến nay toàn huyện mới thực hiện được 1.730 ha, đạt trên 40% kế hoạch được giao. Đáng chú ý là do trong thời gian qua có trên 400 ha rừng đã được cấp chứng chỉ FSC do các doanh nghiệp không tổ chức thu mua sản phẩm gỗ cho người dân nên họ đã phải đặt chặt bán ra ngoài thị trường và chuyển đổi sang trồng quế. Anh Nguyễn Đình Thịnh, Phó trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Trấn Yên cho biết.
Cái diện tích mà đã được cấp chứng chỉ thì đối với doanh nghiệp An Việt Phát trước đây cam kết là sẽ thu mua với giá cao hơn giá thị trường. Đấy, thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là chưa có động thái gì về thu mua cái sản phẩm đấy, nên là cái diện tích mà đã được cấp 1.730 là người dân chờ đợi mua giá cao nhưng không có thì người ta đã chặt đi mất hơn 400 ha để chuyển đổi cơ chế về cây trồng.
Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, huyện Yên Bình phấn đấu có trên 20.000 ha rừng trồng sản xuất được cấp chứng chỉ FSC. Đến nay, huyện cùng 3 doanh nghiệp đã xây dựng và cấp chứng chỉ FSC được cho hơn 10.786 ha, đạt 53,9% kế hoạch. Trong đó, riêng năm 2023, đạt gần 1.800 ha được cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC. Đồng chí Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Với cái đặc thù chung của 2 năm gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên là các cái doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sang các nước châu Âu bị hạn chế các đơn hàng. Bởi vậy thì các cái doanh nghiệp và hợp tác xã đang giúp cho nhân dân trong huyện Bình trong việc cấp chứng chỉ rừng FSC cũng bị ảnh hưởng bởi hạn chế về kinh phí. Nên là công tác triển khai thì đôi khi cũng còn chậm tiến độ so với lại năm trước.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xây dựng và phát triển rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC chưa đạt mục tiêu là do diện tích rừng của nhân dân trồng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa tạo thành các vùng hàng hóa tập trung. Nhận thức của người dân về lợi ích xây dựng và phát triển trồng rừng bền vững chưa cao. Một số doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này không có khả năng về tài chính, không tổ chức thu mua được sản phẩm cho các chủ rừng. Việc chi phí thuê chuyên gia đánh giá và công nhận cấp chứng chỉ rừng cao. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần có những giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn thì mới hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Đồng chí Kiều Thư Giang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết.
Chi cục Kiểm lâm cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo các huyện tham gia cái chương trình này để phối hợp với các doanh nghiệp đã được tỉnh chấp thuận thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng, cũng như là các cái dự án chuỗi liên kết theo nghị quyết 69 của các doanh nghiệp. Cái thứ hai đó là chi cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các hạt kiểm lâm tăng cường cái công tác phối hợp với các doanh nghiệp cũng như là các hộ gia đình để triển khai thực hiện những cái diện tích rừng đủ điều kiện. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp đã được tỉnh chấp thuận thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn tỉnh phải lựa chọn những cái đơn vị tư vấn có đủ năng lực để triển khai thực hiện.
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và chính quyền các địa phương cùng các doanh nghiệp và các chủ rừng cần đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của việc trồng rừng và phát triển rừng bền vững, tiếp tục có những giải pháp tích cực để tháo gỡ xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa người trồng rừng và doanh nghiệp để hoàn thành kế hoạch cấp chứng chỉ rừng FSC để phát triển rừng bền vững.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại Euro 2024 diễn ra vào sáng nay, đội tuyển Italia đã có trận hòa quan trọng trước Ukraine và chính thức có vé dự vòng chung kết Euro 2024. Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ phút đầu khi Ukraine quyết tâm tấn công, còn Italia chủ động phòng ngự. Sau nửa giờ thi đấu, Italia dần lấy lại thế trận và áp đảo Ukraine. Tổng cộng trận này, Italia dứt điểm tới 17 lần, 8 lần đi trúng mục tiêu nhưng không ghi được bàn thắng. Kết quả hòa 0-0 là đủ giúp Italia đi tiếp trong khi Ukraine hy vọng vào loạt trận tranh vé vớt.
Trận đấu giữa Bắc Macedonia và Anh tại lượt cuối vòng loại Euro 2024 cũng kết thúc với tỷ số hòa. Dù vậy, kết quả này không ảnh hưởng tới đội tuyển Anh do họ đã sớm có vé tới Đức vào năm sau. Đội tuyển Macedonia đã ghi bàn mở tỷ số phút 41 nhờ công của Bathy. Xuất phát từ pha đá phạt penalty, Bathy dứt điểm lần đầu không thắng được thủ thành Bickford, nhưng Anh vẫn kịp băng vào đá bồi mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 59 từ quả đá phạt góc, Harry Kane đã áp sát đội bóng và khiến hậu vệ Gianni Antanasov lóng ngóng hất bóng khỏi vai và đi vào lưới. Tỷ số là 1-1 cho đội tuyển Anh.
Thành thủ Andre Onana đã phải rút khỏi đội tuyển Cameroon sau khi gặp chấn thương cách đây ít ngày. Đây cũng là tin xấu đối với đội bóng chủ quản Manchester United trước thềm vòng 13 Premier League. Andre Onana dính chấn thương háng trong trận đấu giữa Cameroon và Mauritius hôm 18 tháng 11 và phải thay ra ở phút 80. Trước thềm trận gặp Libya, đội tuyển Cameroon xác nhận Onana sẽ vắng mặt trong đội hình do chấn thương vừa gặp phải. Với chấn thương này, Onana có thể phải mất vài tuần để hồi phục. Đây là thông tin không vui với cả MU khi Quỷ Đỏ đang nỗ lực cạnh tranh vị trí trên bảng xếp hạng Premier League.
Chuyển sang thông tin về quần vợt. Với chức vô địch ATP Final 2023, Djokovic đã chính thức chạm đến cột mốc 400 tuần đứng vị trí số 1 thế giới của Hiệp hội Quần vợt Nam Quốc tế ATP. Với chức vô địch ATP Final 2023 tại Turin, Italia ngày 20 tháng 11, Djokovic có thêm 1.300 điểm, chính thức chạm tới tuần thứ 400 giữ ngôi vô địch thế giới. Tay vợt người Serbia hiện bỏ xa người xếp thứ 2 Federer về số tuần giữ ngôi đầu đơn nam ATP. Tay vợt người Serbia cũng đã có 98 danh hiệu ATP trong sự nghiệp và lập kỷ lục 7 lần vô địch ATP Final. Trong năm 2023, Djokovic đã có được 7 danh hiệu gồm 3 Grand Slam, 1 ATP Final, 2 ATP Master 1000 và 1 ATP 250, dù anh chỉ tham dự 12 giải đấu. Trên bảng xếp hạng đơn nam ATP, Alcaraz đứng thứ hạng 2, Sinner giữ vị trí số 3, Medvedev hạng 4.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 11, khu vực phía Tây trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.